đỡ cho thiền nữa. Cái Phật, cái thiền tông của mình á, mà nó đã hoàn toàn mất, nó tuyệt chủng rồi, nó chỉ còn cái hình thức, mà đến nỗi mà một ông thầy ấy cũng biết thiền là gì. Thì trước tôi đã kể đó, có một vị đạo hữu á, cái hồi mà mới mà sách thiền dịch từ ngoại quốc của ông Suzuki mà dịch vào á, bộ thiền luận á, thì người ta mới biết đến thiền. Và có một ông cư sĩ á, ông mê thiền mức độ ông đọc rồi ông mê quá, ông đi khắp, ông nói lại với ông anh tôi ấy. Ông bảo tôi đi hết mấy chùa ở miền Trung không có ai biết thiền là gì hết, không ai biết thiền là gì hết. Thì mình phải biết là cái thiền nó chết rồi, nó không còn ở Việt Nam nữa, nó chỉ còn hình thức, còn trên bàn thờ thôi. Để biết là thiền nó không còn thì cái gì đỡ cho người tôi? Tịnh độ nó đỡ chứ. Khi mà thiền đến mức độ vậy, ai đỡ, có cái thiền nào đỡ cho mấy ông thầy tu, mấy ông đệ tử thiền đó không? Tịnh độ đỡ cho. Mà khi đỡ rồi về sau này mới biết, à, mới nhận ra mình là thiền, à, mới thấy mình là thiền. Thì lúc đó lại đi sang bội ơn, chỉ trích tịnh độ. Vậy là vong ơn. Đó, mình thấy rõ như vậy thôi. Tịnh độ đâu có xen vô, tịnh độ không có chiếm thiền, tịnh độ không có cạnh tranh với thiền, tịnh độ không có chiếm thiền. Tịnh độ đỡ cho thiền. Thiền tu không nổi nữa, không biết cái gì để tu nữa hết, tịnh độ đỡ. Mà đỡ đã đời rồi, lúc bây giờ mới được nhắc nhở tỉnh lại. À, mình thiền, mình chỉ trích tịnh độ. Cái chuyện đó mình phải nói, bởi vậy vì vậy cho nên là một thiền sư không có nghĩa là ha Phật mạ tổ là xong. Khi mà mình có giác ngộ, nhưng mà khi mà đối xử trong cái lẽ bình thường, mình phải có biết ân biết nghĩa. Mình phải nhớ ân tịnh độ. Cái đó nó mới là thiền sư. Chứ đừng có nói là cứ hở ra cái là chỉ trích, hở ra chỉ trích á. Mà chỉ trích công khai á, mà chỉ trích ngon lành lắm. Thành ra phải nói điều là thực sự ra thì không có cái gì hết. Thiền là một cái tuyệt diệu vô cùng. Mà muốn đạt được cái tuyệt diệu đó phải qua tịnh độ. Và đừng có chỉ trích tịnh độ và đừng có coi thường tịnh độ. Đó là một cái chuyện mình hết sức là vô minh. Cái lẽ mà nhiều khi bây giờ bảo là theo cái lý đó thì quý vị thấy là bây giờ thì nếu mà tôi muốn giác ngộ tôi cũng phải cầu sinh tịnh độ. Mình nói mà là hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh. Mình đâu có về tịnh độ mà mình hưởng ích gì mà chỉ trích được. Về đó để mình giác ngộ cái lý vô sinh, đó là cái lý giác ngộ trong đạo Phật. Rồi mình thấy nhá, bây giờ nếu mà mình cứ nói thiền ép đấm với đá, mà nếu nó không có cái gì hết thì để làm chi ạ? Nếu nó không có ích lợi, nó không có gì hết. Tịnh độ là mình không những mình muốn sinh về cái cõi giác ngộ để mình giác ngộ, mình muốn cho tất cả chúng sinh được sinh về cái cõi đó. Thì giờ mình nói, không phải nói có vị mà có vị tu thiền nào, mình không nói các vị thiền sư giác ngộ rồi, đó là các bậc Bồ Tát thị hiện. Các vị nào tu thiền mà nghĩ chuyện mà là cầu cho tất cả chúng sinh mà được giác ngộ, hay lúc nào cũng chỉ nghĩ mình giác ngộ, mình giác ngộ, mình giác ngộ. Thành ra nội cái tâm đó là cũng thua cái tâm tịnh độ rồi, chứ đừng nói. Đó, rồi lúc nào cũng cái bản ngã mình, lúc nào cũng bản ngã mình hết, mà chưa có biết rõ cái ngã nó như thế nào, cái gì hết á. Cứ dựa vào cái ngã đó mà tu hành là kêu là tự lực cái này nọ gì thôi. Đó, tất cả những cái đó những cái lỗi lầm lớn chứ. Mà mình làm như thế á, tức là mình đâm ra mình làm thấp cái giá trị của thiền đi. Thiền sư mà làm sao mà như vậy được. Thiền sư là ngoài cái hét cái gì ra là để khai ngộ chúng sinh á, nhưng mà cái tâm của các ngài phải là tâm Bồ Tát, mà cái đức hạnh của các ngài phải là Bồ Tát, nó phải vì chúng sinh. Nếu thiền sư mà chỉ giác ngộ cho cái bản thân mình thôi á, thì đâu, nó không phải đại thừa nữa, mà thiền nhận mình là đại thừa. Thành ra là giác ngộ vì chúng sinh, mà giác ngộ, đốn ngộ vì chúng sinh mà đốn ngộ. Thế ra cái vấn đề đó là mình thiền mà không có đại thừa, không có tịnh độ, không có đại thừa thì nó đâu có lá gì nữa. Nó là một cái ích kỷ, chỉ biết tìm cái giác ngộ cho cá nhân mình thôi. Mà lại còn khinh chê tất cả, không những khinh tiểu thừa, mà khinh cả đại thừa. Thành ra cái người mà tu thiền nó phải cẩn thận, cẩn thận hết sức, rồi lại không tu công đức nhé, không tu công đức, không không thờ Phật, không tụng kinh, không gì 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 hết, không tu, không chịu tu công đức. Có những vị mà họ tưởng họ hay, họ mà họ theo thiền họ tưởng họ hay, họ nhìn bàn thờ này họ chê, họ bảo chứ Phật đâu cần rườm rà như vậy, Phật đâu cần rườm rà, mình chỉ cần một cái chậu bình bông thôi là đủ rồi, không cần phải bày vẽ tùm lum loè loè hoa hòe. Mà Phật không cần rườm rà thật, Phật cũng chẳng cần bình bông nữa, mà Phật cũng chẳng cần đến cái tượng Phật, Phật không cần gì hết. Nhưng mà Phật thành Phật là để cho chúng sinh được lợi ích, mà trong cái lợi ích cho chúng sinh đó là chúng sinh biết quy kính, chúng sinh biết cúng dường, chúng sinh biết đem những cái mà khả năng mình, khả năng đẹp, khả năng hay để cúng dường. Rồi trong cái đó là thí dụ bây giờ mình làm đối với đại thừa Phật giáo là mình phải trang nghiêm, bởi vì trong cái đó nó có công đức của nó. Một cái đóa hoa mà mình cầm lên mình ngửi mà thơm quá, mình làm thơ mơ mộng á, cái đóa hoa đó nó vô giá trị, nó chỉ phát triển cái tâm tham của mình ra, những cái mơ mộng vớ vẩn của mình thôi. Nhưng mà một cái đóa hoa đó mình mang lên mình cúng dường Đức Phật, nó có công đức. Cái đẹp đó nó trở thành cái đẹp quy về giác ngộ, chứ không phải cái đẹp để thưởng thức cho cái tâm tham của mình, cái bản ngã của mình. Mà nếu mình đem lên á, mình đem lên trước Đức Phật mình dục cái như vậy á, hay là mình đem lên một cái cách cung kính, mình đặt một cách đàng hoàng, cái nào nó công đức hơn? Cái cung kính của mình á, nó hướng về giác ngộ. Còn cái khi mình đem lên mình dục một cái là mình có một cái tâm coi thường trong đó. Và khi cái tâm đó nó làm tâm coi thường, tức là chứng tỏ cái ngã của mình nó vẫn mạnh. Và như vậy á, là tất cả những cái phiền não nó vẫn mạnh. Còn đây trước Phật cái là mình nhiếp hết, mình cái tất cả những cái tâm ngã tâm gì mình bị nhiếp. Và nếu bây giờ mình biết dùng một cái chậu cho nó đẹp hơn nữa, mình cắm cái đóa hoa vào để làm cho nó đẹp hơn nữa, thành ra tất cả những cái mà nghệ thuật, tất cả những cái gì của mình nó không còn là một cái để hưởng thụ của tham sân si nữa, của tình cảm chấp ngã sở nữa, mà nó hướng về giác ngộ hết. Tức là mình đem tất cả những cái nghệ thuật đó để hướng về giác ngộ, mà nương vô cái hình ảnh Phật đó để mình làm. Thành ra chính vì vậy nó thành công đức. Thành ra tất cả những cái năng khiếu, cả những cái gì ở trong mình á, nó trở thành ra một cái ý nghĩa giác ngộ, và nó nhờ cái năng lực giác ngộ sẽ làm cho nó không có bị phiền não, mà làm nó thành một cái hay. Thành ra tất cả những cái đó nó cần thiết lắm. Rồi một phần nữa, mình muốn diệt phục cái tâm phiền não của mình á, mình phải có cái tâm cung kính. Nếu cái ngã của mình mà nó không cung kính một cái gì hết á, mà cái ngã là cái phiền não, thì những cái tâm phiền não của mình nó không sợ cái gì hết, thì làm sao mình giết được nó. Thành ra mình phải tập cái tâm cung kính đó, mình có cái cung kính đó, có một cái gì mình coi cao hơn cái ngã của mình, thì tức là mình đã có một cái cao hơn cái phiền não của mình. Thành ra chính những cái đó là những cái mà Đức Phật lợi ích cho chúng sinh ở chỗ vậy. Đức Phật thành Phật, Đức Phật nhận mình là Phật là để lợi ích chúng sinh, để cho chúng sinh có chỗ nương tựa, có chỗ cung kính, để trị cái ngã của chúng sinh. Chứ nếu Đức Phật bảo chứ thôi giác ngộ được rồi, tôi đâu cần phải thành Phật, tôi không cần nhận tôi là Phật, quý vị muốn đối xử tôi cũng sao cũng được, tôi đâu có ham gì đâu, tôi đâu cần gì đâu. Rồi thì một kẻ nào nó mình thờ Phật thì kẻ kia nó sẽ bảo là anh nói sai lời của Đức Phật. Mình cung kính Đức Phật mà anh làm không đúng lời Đức Phật. Bởi vì ông nói với tôi là ông bảo là không cần cung kính, ông không cần rườm rà, ông không cần lễ nghi, không cần lễ bái, không cần gì hết á. Mà tại sao anh đi làm chuyện đó? Anh làm vậy là anh làm chật. Thế rồi không ai thờ Phật. Rồi cái bản ngã nó không có thờ ai, nó không chịu coi ai là cao hơn nó hết á. Rồi phiền não đó ai trị được? Phiền não nó làm sao nó khắc phục được? Thành ra mình biết là Đức Phật biết giác ngộ nó bình đẳng, biết cái sự giác ngộ giữa mình với chúng sinh nó bình đẳng với nhau, nhưng Đức Phật vẫn nói ta là Phật. Đó là để giúp cho chúng sinh biết cung kính, biết thờ, biết hạ thấp mình xuống. Mà đúng, nếu mà mình bây giờ mình hạ thấp mình xuống trước một cái người nó giàu có hơn mình, cái điều hạ thấp đó nó sai. Cái điều hạ thấp đó là nó tăng trưởng cái lòng tham, Bởi vì mình thấy cái anh kia nó nhiều tiền hơn, mình tham cái đó quá, cho nên mình, vậy là mình quỵ lụy vào cái tham lam, quỵ lụy vào cái đồng tiền. Nhưng mà đây mình hạ thấp mình trước Đức Phật là một cái bậc chánh giác, thành ra cái hạ thấp nó đúng ý nghĩa. Hạ thấp nó có ích lợi, nó dẹp được cái tâm bản ngã của mình, nó dẹp được cái phiền não của mình. Cho nên cái sự thờ Phật cái gì nó quan trọng. Cho nên cái đó là cái mà mình phải có. Khi mình còn là một chúng sinh, khi mình còn phiền não, mình phải có ở trong lòng mình. Mà đâu phải cứ nói là tôi thờ ông tâm là được rồi. Cái chuyện đó thì dễ quá. Mình bảo rồi chúng sinh đau khổ rồi, tôi bố thí rồi hết rồi. Người ta bảo đâu, tôi bố thí trong tâm là được rồi. Mình có nói cái chuyện đó được. Mình nói như vậy là mình nói ăn gian. Mình phải có làm, mình phải có thực hiện bằng thân khẩu ý, mình phải bằng sự liên hệ đó. Mình thờ Phật, mình cung kính Phật cũng vậy, nó phải thể hiện đấy chứ. Thế ra đâu mà tôi thờ Phật, tôi kính Phật được rồi, còn cái bàn thờ Phật nó bụi như cái gì cũng được, mà cái chỗ ngủ của tôi ấy thì không có bụi. Cái bàn ăn, cái chỗ gì của tôi ấy, cái xe của tôi ấy thì nó láng có, ở bàn thờ Phật thì bụi đóng. Và như vậy tức là mình kính cái xe hơn là kính Đức Phật. Thành ra mình không có cái chuyện đời ấy, thì mình không bao giờ mình nói là tâm tôi được rồi. Mà tại sao đối với Đức Phật ấy, thì mình cứ bảo tâm tôi là được rồi. Mình chơi cái gì kỳ cục đấy. Thành ra cái chuyện Phật đừng có nói câu đó, người nào nói câu đó nói giả dối. Đó. Bây giờ mình để cái xe mình nó mục nát, mình bảo ôi tôi lau bằng tâm là được rồi. Đó. Cái gì mà sao bà vợ cứ giục đi lau cái gì mà vợ sẽ để cái xe ghê vậy. Ôi tôi lau trong tâm được rồi. Đâu có như vậy. Mình lau kỹ lắm. Mà đến khi Đức Phật thì mình cứ nói tâm không à. Đức Phật toàn nói tâm. Nhiều khi đi làm ăn gì thôi, ngoại giao gì thôi, cũng mua kim cương hột xoà gì để biếu. Mà về nhà cúng Đức Phật mà ui cúng bằng tâm được rồi. Để đó hoa héo lên thôi, giản dị. Hay nó nói cái chuyện, mình nói chuyện đó là chuyện thật sự là mình sai lầm hoàn toàn, không có gì hết. Thành ra vấn đề trong đạo Phật Đại Thừa nó có sự trang nghiêm. Phải trang nghiêm, chỗ thờ nó phải trang nghiêm. Làm cho mình thấy một cái là cái tâm mình nó bị nhiếp, làm cho chúng sinh thấy hoan hỷ. Sao mà có ai mà thấy cái xấu như ma le mà hoan hỷ được không? Bây giờ mình để tượng Phật nó ra sao cũng được hết, làm sao người ta vào đến chùa nó nhìn cái bàn thờ Phật mà thấy ghê quá. Sao mà hoan hỷ, nó tâm chúng sinh như vậy cung kính nó cũng tan biến đi. Thành ra mình phải trang nghiêm nó để nhiếp phục cái tâm chúng sinh. Đó là lợi ích cho chúng sinh. Thành ra những vị nào mà làm cái vấn đề hương đăng á, công đức ghê lắm. Công đức lắm á. Mà dĩ nhiên nó liên hệ những vị nào mà khi vụ vị mà chân bông có công đức, chân bông đẹp có công đức, thì vị đi mua bông thì cũng phải có công đức. Và vị cúng dường để mua bông phải có công đức. Thành ra nó liên hệ như vậy mà nó có công đức mà thực sự như vậy. Tại vì thực sự đó, trong tất cả những cái mà người ta ngưỡng mộ, người ta quy kính về á, thực sự chỉ có Đức Phật đó là cái chỗ giải thoát, chỗ làm an lạc và chỗ đưa đến ánh sáng giác ngộ. Còn cái chỗ nào nó cũng có phiền não hết á. Mình kính phục danh vọng, trong đó nó có phiền não ghê lắm. Mình kính phục tiền bạc, nó có phiền não. Mình kính phục sắc đẹp, nó có phiền não. Nhưng mà quy về Đức Phật á. Thành ra chính vì vậy nên tất cả những cái việc làm của mình, một cái hành vi của mình á, mà nó hướng về đạo, hướng về Phật á, là đều rất là mà tôi nói về quý vị ấy, giờ dĩ nhiên là mình phải cúng dường tăng, bởi vì tăng để duy trì Phật bảo. Nhưng mà thực sự ra mình cúng dường Đức Phật không bao giờ mình phiền não. Nếu bây giờ Phật sống thực á thì càng lợi ích, mà giờ Phật không còn sống chỉ là cái tượng, mình cũng bao giờ bị phiền não hết á. Chứ mình cúng dường tăng nhiều khi cũng bị phiền não. cúng dường rồi mai mốt lại bực bội này nọ, tiếp rồi gì đủ thứ, nó còn đủ thứ chuyện. Thành ra phải nói là Phật á, với mình là Phật đạo, tôi đã nhắc cái đó, mình có đường để đi đến Phật. Thành ra cái con đường mình đi cái gì nó cũng phải là Phật hết chứ. Thì mới kêu là con đường thành Phật, con đường Phật, Phật đạo được chứ. Thế là đạo Phật được chứ. Còn đây mà theo đạo Phật mà cứ quên Phật đi không à. Rồi cứ nghĩ cái tôi của mình, rồi cứ nghĩ cái thích thú riêng của mình, cái gì nó thích hợp với lại cái tâm tham sân si, tâm ngã của mình, rồi cho cái đó là hay và cho đó là đạo. Nó thành ra vì vậy mà mình thấy rõ là cái tịnh độ nó giúp ích cho mình nhiều. Vì khi mình nghĩ tịnh độ là mình phải nghĩ đến Phật. Mình nghĩ đến thiền, mình không nghĩ đến Phật, mình nghĩ đến thiền sư mà. rồi mình nghĩ đến toàn thiền đó, mình chỉ nghĩ đến cái bản ngã mình thôi, mình tu cho cái thân mình thôi. Nhưng nghĩ đến tịnh độ mình phải nghĩ đến Phật, không thể rời Phật được. Thì lúc đó mình hành cái gì đó, đúng là đạo Phật, cái hành đó là Phật hành. Thành ra đó là mình đúng, mình theo đạo Phật đúng nghĩa. Thành ra vì vậy cho nên khi mà mình ngồi thiền cũng mà có ngồi thiền để vãng sinh tịnh độ, để thành Phật, chứ không phải để làm thiền sư. Khổ quá, biết làm thiền sư để làm gì vậy? La mới hét Phật thì cứ việc la hét đi, có ăn thua rồi đó. Ngoại đạo nó cũng la hét Phật thế ngộ đi, thì mình theo ngoại đạo đi cho rồi. Bây giờ mình thấy là ngài Ban Hà đó chẳng hạn, như là mang tượng của thánh, leo lên tượng của thánh ngồi, rồi lấy tượng Tam Tôn rồi thảy vào lửa đốt để mà sưởi ấm. Thì mình đòi làm thiền sư để như vậy hả? Thì mình làm ngoại đạo đi. Mấy Hồi giáo nó vô nó hạ biết bao nhiêu tượng Phật xuống, nó đốt thiêu từng bừng hết đó, đó thiền sư hết đó hả? Thành ra vì vậy nên mình phải hiểu làm thiền sư để làm gì. Nếu mình có cái tâm lợi ích chúng sinh, nếu mình có tâm cứu độ toàn thể chúng sinh, mà vì vậy cho nên phải giác ngộ, mà giác ngộ là cái giác ngộ viên mãn. Giác ngộ viên mãn nó chỉ có ở tịnh độ mới có. Đó, nếu mình có cái tâm vậy thì mình làm gì, làm thiền sư để làm cái gì cũng được, chắc chắn mình có thành thiền sư rồi. Nhưng mà mình làm để làm gì đấy, đó là vấn đề. Thành ra đó là cái chuyện mà mình phải nghĩ, mình phải suy gẫm nó chín chắn. Chứ còn không cứ là cứ thấy một cái gì nó hay hay lạ lạ, ngộ mà hấp dẫn một chút rồi cho cái đó là hơn hết, quên đi luôn cả Phật, quên luôn cả cái đạo của mình, thì cái đó là mình sai chứ không phải ai sai hết. Di Đà Phật, nay học thiền thiền tịnh độ. Phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.